Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. từng nén hương trầm cúng dường pháp thân, từng bước kinh hành thoát vòng tự sanh, từng câu từng bước âm thầm đến cùng thế nhân, tìm chốn sao động kiếm lại tánh không, vào nơi chúng ta có cái lỗi lớn. Tu Phật
mà Phật thường dạy chúng ta có chân tâm, có Phật tánh, mà không bao giờ chịu trở về với chân tâm Phật tánh, cứ đuổi theo cái vọng tưởng phải quấy tốt xấu hơn thua, cho đó là tâm mình. Như vậy là bỏ mất cái gốc, chạy theo cái ngọn ngành. Mà nếu chúng ta tu như vậy thì muôn năm cũng không làm sao giác ngộ được. Vì theo cái vọng tưởng mà cho đó là tâm mình, làm sao mà thấy được tâm mình? Mà không thấy được tâm mình làm sao giác ngộ? Đó là một điều tôi thấy, cảm nhận bản thân tôi nhiều năm nghiên cứu sống trong đó, nhưng mà cũng chưa có trực tiếp nhận ra cái tâm mình. Nhưng khi ngồi thiền sự nhớ lại, mình chưa hài lòng với cái thấy biết lâu nay, bỗng nhiên mình thấy rõ cái lâu nay mình biết nó là chưa đúng. Mà cái chân thật tâm mình đó là tròn đồng thái hư. Quý vị tin không? Sao quý vị tin? Sao mà tin tâm mình tròn đồng thái hư? Thấy nó lăng tăng, nó suy nghĩ trong này không? Làm sao đồng thái hư được? Bây giờ nói làm sao mà đồng thái hư cho tôi nghe coi.
Cái biên giới không có một cái nơi để mình trụ, thành ra con thấy rằng đó là đồng với thái hư, vì không có một cái phương cõi nào có thể chứa nó được cả. Con chứng trình mà
còn có ý gì khác?
Tại con thì trong lúc con ngồi thiền, tâm con bật hết những cái vọng tưởng, con sống với cái thanh tịnh, cái vô niệm đó, thì lúc đó con cũng thấy được trùng khắp tất cả hay không, vắng lặng hết, thì con biết đó là cái chân tâm của mình nó trùng khắp hết.
Mà nó vắng lặng ở trong tâm hay ở ngoài?
Dạ, nó trùng khắp, vắng lặng, trùng khắp hết chứ không phải ở trong tâm.
Dạ. Làm sao nó trùng được? Có tưởng không?
Dạ, con đi nhìn đó thì con thấy nó trùng hết thôi chứ con có tưởng nghĩ.
Thấy nó trùng hết, cái đó tôi không tin. Nó mà thấy được thì hết trùng rồi.
Dạ, nói nó thấy thì sự thật là mượn phương tiện thôi, chứ còn đó là mình cảm nhận thôi.
Cái chỗ này là một cái yếu quyết của người tu. Chúng ta tu thì ai cũng cố gắng, ai cũng tìm hiểu, nhưng mà có những vấn đề tìm nó không ra, mà đợi cho mình có thời gian tu rồi tự nó phát ra, hay là tự nó nhận ra thôi, chứ còn không phải suy nghĩ mà tìm được. Đó là một vấn đề mà lâu nay tôi thấy, nhưng mà tôi cũng chưa có khẳng định. Khi hôm nay khuya đó ngồi thiền thì tôi nhớ tâm mình tròn đồng thái hư, thì tôi tự đặt câu hỏi lại, nó tròn đồng bằng cách nào, ra sao, thì tự tôi giải quyết được. Mà giải quyết được cho nên là tôi thấy vui trong lòng, mình không còn nghi ngờ lời Phật tổ dạy nữa. Vì để mà tôi phải nói cho tăng ni biết tu để khỏi có nghi ngờ. Bởi vì lâu nay chúng ta cứ nghĩ cái hay suy nghĩ, phân biệt, hiểu biết đó là tâm mình, phải không? Nên là đa số đều chấp nhận cái đó là tâm mình. Mà cái suy nghĩ, phân biệt, cái đó nó đậm hay nó tịnh? Cái đó hình tướng ra sao? Nghĩa là có việc thì nghĩ, qua việc thì quên mất. Cái nghĩ đó nó chợt sinh, chợt diệt, nó không phải là cái chân thật, mà mình cứ bám vào nó, cho nó theo tôi, theo tâm tôi suy nghĩ thì cái này không phải, cái kia không phải, đủ thứ, cứ theo tâm tôi. Mà cái tâm suy nghĩ đó nó chỉ là cái tâm sinh diệt, chứ không phải cái tâm chân thật. Trong kinh Phật nói tín tâm là tin được cái tâm chân thật của mình. Mà tâm chân thật có hình tướng không? Có sanh diệt không? Đó. Không hình tướng, không sanh diệt, mà không bao giờ hư hoại. Mà cái gì có hình tướng, có sanh diệt thì nó có giới hạn. To như quả núi cũng có cái giới hạn quả núi. Còn cái không có hình tướng thì có giới hạn. Không hình tướng lấy gì làm giới hạn? Thí dụ như cái hư không trong cái nhà này, chúng ta thấy ngồi bao nhiêu người thấy đầy, đầy nhà rồi. Nhưng mà cái hư không này chúng ta vô ngồi thì thấy người, chúng ta đi ra thì thấy gì? Hư không trở lại như là hư không. Vậy thì cái hư không này nó chỉ chứa cái gì có mặt thì thấy khuất nó, chỗ nào không có người, không có vật thì nó hiện đầy đủ. Thì khi mà chúng ta ra khỏi cái nhà này thì thấy hư không nguyên vẹn ở trong nhà. Rồi nếu cái nhà này mình phá vỡ ra thì sao? Nó đồng với hư không, phải không? Không có ranh giới đó. Nếu mà nó có ranh giới thì mình nói hư không trong nhà nhỏ, hư không ngoài lớn. Nhưng mà sự thật khi phá vết rồi ra thì nó đồng với hư không, tức là đồng tất cả. Vì hư không nó không hai, ở trong một phạm vi này thì thấy nó là hư không trong nhà, ở trên chánh điện thấy hư không trong chánh điện, vân vân. Mỗi nơi mỗi chỗ chúng ta đặt cho một cái tên riêng, chứ hư không là hư không, nó không có riêng. Đó, tôi nói cho quý vị thấy cái bên ngoài. Bây giờ trở về nội tâm của mình. Lâu nay nói tâm mình đa số là thừa nhận cái suy nghĩ, biết phải, biết quấy, biết hay, biết dở. Cái đó là tâm mình. Quý vị có chấp nhận không? Bây giờ làm thinh chứ ra ngoài nói cái tôi nghĩ vậy đó, tâm tôi nghĩ vậy đó. Nên lúc nào cũng thừa nhận cái suy nghĩ đó là tâm mình. Nên nếu cái suy nghĩ là tâm mình á, thì cái tâm đó nó có giới hạn không? Nó có bền chắc không? Nó có tướng mạo không? Có tướng mạo không? Có. Rồi nó có thường còn mãi không? Nó không tướng mạo, nó có tướng mạo không phải là cái thường còn. Thì như vậy tâm đó là cái tâm gì? Nói theo cái từ mình dùng thường là nó vọng tưởng, cái tưởng hư dối. Nhưng mà nó, khi mà có chuyện cãi lộn nhau, hai bên cãi để giành thắng đó, thì nói cái gì nghĩ, ai nghĩ? Tôi nghĩ nó vậy đó là đúng đó. Phải không? Cho cái nghĩ đó là tâm của mình, tâm mình nghĩ vậy là đúng. Rồi người khác nghĩ khác nó chặt, rồi cãi lộn. Sự thật nghĩ nó chưa có phải là chân lý, chỉ là một cái suy tưởng rồi phát ra thôi, chứ không phải là cái chân lý. Vì chân lý là bất sanh bất diệt. Còn cái nghĩ của mình là cái tướng sinh diệt tạm thời, mà ai cũng khi suy nghĩ cho mình là đúng đó, tôi nói tâm tôi suy nghĩ vậy là đúng đó, không sai chạy được, khẳng định. Mà bởi khẳng định nên mới cãi lộn. Bên kia đúng, bên này đúng, mà hai cái đúng khác nhau thì cãi lộn. phải không? Như vậy thì rốt cuộc là ai là chân lý, ai thực đúng? Có cãi thì không có ai đúng hết trơn, phải không? Do cái nghĩ của mình, cái tưởng của mình cho là phải, người khác họ nghĩ tưởng khác mình nhưng họ cũng cho là phải. Thì giờ khi cãi có người nói tôi sai rồi, dám nói vậy không? Hay là cứ cho đúng 100%? Đó, để cho quý vị thấy chúng ta sống theo cái vọng tưởng chứ không có sống về những cái tâm chân thật. Như vậy thì khuyên quý vị phải ngồi thiền để tìm kiếm cái gì? Vì cái tâm vọng tưởng nó cứ lao sao trong đầu mình hoài. Ngồi lại cho yên lặng cái đó để cho cái tâm chân thật nó hiện ra. Mà quý vị tu bao nhiêu năm rồi, tâm chân thật hiện ra được chừng bao nhiêu? Nửa phần chưa? Không khó, không ai dám nhận là bao nhiêu hết. Còn tâm vọng tưởng lặng chừng bao nhiêu? Lặng chừng nhiêu? Hay ngồi xuống nó cứ nổi lên hoài, hết giờ thôi. Đó là những vấn đề mà chúng ta thấy cái tu của chúng ta là mục tiêu để lặng cái tâm vọng tưởng. Mà tâm vọng tưởng lặng á, thì cái tâm chân thật nó mới hiển hiện. Mà vọng tưởng không chịu lặng, chừng nào có tâm chân thật? Mà không có tâm chân thật thì chừng nào mới giác ngộ? Đó là cái con đường đi của mình, lý đáng phải đi cho tới nơi. Nhưng mà quý vị thấy, quý vị tu được bao nhiêu trong đời sống của mình rồi? Thời gian được bao nhiêu? Nửa phần hay là một phần? Hay là 2/3? Có khi người đã 50 tuổi, 60 tuổi mà cũng chưa thấy cái mục tiêu mình nhắm đến. Còn bao nhiêu thì nhất là người nhỏ nhỏ vô ngồi tu thì gục lên gục xuống, còn đi vô học thì cãi om sòm. Như vậy chừng nào thấy được cái thân mình? Gục thì mê, ngủ thì mê, đâu có tỉnh. Mà mê thì chừng nào thấy được thân? Còn cãi lẽ thế này thế kia lăn xăng lộn xộn, thấy được tâm mình chưa? Phải quấy hơn thua đó, nó đâu phải là tâm mình. Như vậy cái tâm mình chân thật là cái tâm không tướng mạo, không sanh diệt, vậy nó mới đồng với thái hư được, phải không? Nếu có tướng mạo, có sanh diệt, không đồng thái hư. Thái hư thân thang, không tướng mạo. Ai biết cái hư không này bao lớn không? Họ diễn tả được không? Bởi vậy nên nó không có tướng mạo. Mà không tướng mạo thì nó thân thang, không có bờ bến. Vì cái gì không có tướng mạo thì cái đó không sanh diệt. Như vậy thì hiện giờ chúng ta đang sống, sống với cái tâm nào? Quý vị thấy sống với tâm nào? Đều là tâm sinh diệt không? Thấy không? Nghĩ cái này, tưởng cái kia, tính cái nọ cả ngày, thì đó là tâm sinh diệt. Mà ngồi thiền lại, định để yên, dừng cái tâm sinh diệt đó. Nhưng mà ngồi nó chịu yên không? Những cái tính toán mà nó chưa ra, chưa rồi đó, ngồi lại nó bắt tính nữa. Thì như vậy lạm dụng, thấy không? Lạm dụng cái giờ mình trở về cái chân thật, bị cái giả dối nó chen vô nữa. Như vậy thì quý vị tính một ngày mình sống trở về cái chân thật đó được chừng bao nhiêu? Chừng bao nhiêu quý vị phỏng coi? Được phân nửa không? Không được. Được 2/3 không? Không được. Được 1/3 không? Cái đó là một cái rất là hệ trọng trên đường tu của mình. Tu là mục đích để giác ngộ. Hỏi giác ngộ cái gì? Là nhận ra được cái chân và cái giả. Cái chân mình biết là tâm chân thật, còn cái giả mình biết là tâm hư dối. Nhận chân được cái tâm chân thật và tâm hư dối thì đó mình mới là giác ngộ. Còn nếu mình tu, mình cứ tụng, cứ cúng mà không có thấy được cái chân thật của mình thì không bao giờ giác ngộ. Như vậy tâm chân thật của mình hàng ngày nó trốn ở đâu? Trốn đâu mà mình không thấy? Quý vị biết nó trốn đâu không? Nghĩa là tâm chân thật bao giờ nó cũng hiện tiền. Nhưng mà tại sao nó hiện tiền mà mình không biết? Tại mình đuổi theo cái vọng tưởng hoài, biết sao được, phải không? Đó. Nghĩa là tâm chân thật lúc nào cũng hiện tiền ở mình mà mình không nhớ, không biết. Tại vì cứ đeo đuổi theo cái vọng tưởng, nghĩ cái này chưa rồi, nghĩ cái khác, suy tính phân biệt hơn thua phải quấy tốt xấu đủ thứ hết, không cho nghĩ. Rồi giờ ngồi thiền á là bắt buộc phải nghĩ đó, mà nó mới chịu nghĩ tròn chưa, hay nó cũng chen vô nữa? Chắc là nó chưa cho phép mình được trọn một giờ hoặc là hai giờ đó, mà nó cũng còn lẫn lộn chen vô chen ra đủ thứ hết. Đó để thấy rằng cái thực của mình luôn luôn sẵn có mà bị ẩn khuất. Ẩn khuất do cái gì? Do cái gì làm nó ẩn khuất? Chắc chú vọng tưởng chứ gì đâu, phải không? Hết nghĩ cái này sang nghĩ cái khác, cứ liên miên. Có ai ngồi 2 tiếng đồng hồ mà hoàn toàn không nghĩ gì hết không? Coi giơ tay tôi coi. Tới 2 tiếng được 1 tiếng. Ngồi 2 tiếng mà mình cho 1 tiếng phân nửa đó mà không, hoàn toàn không nghĩ gì hết được không? Giơ tay coi. Coi coi chú lơ. 2 tiếng. Mất hết 2 tiếng. Như vậy thì cái mót được đó, ước thì bao nhiêu? Đây thì nó mót được, còn nó không được thật. Lâu lâu khởi trước thì mót đó, được chừng nhiều. Như vậy thật là đáng buồn thay. Ngồi 60 phút rồi 120 phút mà còn có 10 mấy 20 phút, quá không được phần nửa cái số của mình sử dụng. Có người nào ngồi một hơi chừng nửa giờ mà không nghĩ gì hết không? Có không? Còn ở ngoài này không có. Lâu lâu mới được nhập thất một phen, đợi nhập thất mới có yên được 15 phút thì quá là ít. Bởi vậy sự tu hành nói thì nghe dễ, cạo tóc, mặc áo nhuộm, ăn chay ở chùa thì thấy coi chứ khó mà dễ. Còn cái mình phải thực hiện cho được trong đời tu của mình đó, thì cái đó thật là cay đắng chứ không phải là dễ. Như vậy thì tất cả chư tăng chư ni có mặt ở đây, có người nào mà thực hiện được cái đó, tức là ngồi lại yên chừng nửa giờ hoặc 1 giờ hoàn toàn là yên lặng, không có niệm nào gian vô, có ai vậy? Đưa tay tôi coi. Kiếm người không ra. Bởi vậy nên rồi chúng ta tu nó chậm tiến là vì ở nội tâm chúng ta nó sao xuyến, mà sao xuyến liên miên chứ mà sao xuyến có giờ khác. Như vậy thì ngang đây chúng ta nên tập sao, làm sao giờ tu của mình ít ra 2 tiếng cũng cho mình 1 tiếng, phải không? Chia 2 thì 1 tiếng đó cho nó loạn gì đi, rồi 1 tiếng đó, cho mình yên, thì cái sự tu mình mới thu nhận kết quả được. Chứ mà 2 tiếng nó lăn xăng cả 2 tiếng thì chừng nào mình thu được kết quả? Thiền là cốt định, định là cái kết quả của ngồi thiền. Bây giờ không định được tiếng nào hết thì coi như tu mà không có kết quả. Tu mà không kết quả thì ta sẽ đặt câu hỏi, nếu tu không kết quả tu chi vậy? Mình nói sao? Trả lời sao với người ta? Bây giờ tôi nói chỉ trả lời khéo một chút, tu chưa kết quả chứ phải không kết quả, phải không? Chưa thì có thể ngày nay nó chưa nhưng mà mai kia nó sẽ được, chưa kết quả chứ không phải là không kết quả, vì không có tính cách khẳng định. Còn cái chưa đó là mình tiến chưa tới, chưa được. Như vậy thì trên đường tu chúng ta có một cái hướng, một cái hướng là phải tiệm tiến, tức là tiến lần lần, nghĩa là người tu phải có cái bước tiến mà tiến dần dần. Ai khỏe mạnh phước đức nhiều thì sẽ tiến nhanh hơn, ai yếu đuối phước đức ít thì tiến chậm hơn, nhưng mà phải tiến chứ không được dừng. Nó tự tu không có tiến, ngồi thiền lộn xộn hoài thôi bỏ không ngồi được không? Tuy không có tiếng nhiều nhưng mà cố gắng kèm giữ nó cũng được phần nào, được phần ít. Tuy phần ít mà mình cố gắng lâu, cố gắng mãi thì nó lần lần lên nhiều. Chứ còn được một phần ít rồi thì mình tự mãn thì không được. Nhưng mà cái ngồi thiền của chúng ta có 2 cái bệnh tối quan trọng. Không được yên, đó là cái bệnh gì? Bệnh loạn tưởng, phải không? Bởi loạn tưởng cho nên nó không yên. Bây giờ hàng phục cái bệnh nó tìm bao lâu? Gần như cả đời, từ hồi cạo tóc xuất gia cho tới gần mãn đời chưa biết hàng phục xong chưa. Và nếu mình hàng phục xong á thì lúc đó sao? Thì mình bước lên quả vị thánh rồi, phải không? Từ tu đà hoàng lần lần lên, sở dĩ các ngài từ phàm mà tiến thành thánh là từ cái tâm mê lầm vọng tưởng, rồi định được cái tâm đó, dừng được sâu cảm mà có cái vị trí khác nhau, hoặc là thanh văn, hoặc duyên giác, hoặc là Phật. Còn thanh văn cũng có từng bậc như là tu á hàm, tu đà hoàng, rồi cái tư đà hàm, a na hàm, a la hán, có từng bậc, chứ không phải dừng cái một là đủ hết. Vì để mà chúng ta tu, tuy rằng không có tiến đúng như cái sở nguyện của mình, nhưng mà mình phải cố gắng. Cố gắng bậc này không được thì phải có bậc khác, những bậc cao không được thì phải có bậc thấp. Mình phải tiến lên được một bậc nào, một mức nào đó thì mới xứng đáng là người tu. Chứ người tu vô ngồi thì vọng tưởng, ngồi thì buồn ngủ, gục lên gục xuống, hết buồn ngủ thì vọng tưởng, năm ngoái năm kia gì đâu cũng chết hết. Thì như vậy 2 cái khoảng đó, một khoảng thì gục là si, khoảng loạn tưởng thì loạn. Thì cái si với cái loạn nó chen vô, nó quậy phá mình, không cho dừng. Bây giờ mình phải thắng nó, phải làm chủ nó được, thì cái tu nó mới tiến. Có người nào ngồi nửa giờ mà tâm yên phân phát không? Nửa giờ ít quá đó, chỉ mới có phần tư. Có không? Nửa giờ thôi. Thì như vậy thì mới thấy cái khó của sự tu. Chúng ta tu không phải tính năm, tính tháng. Cứ nói là năm nay thọ thì kheo, năm tới cho được 1 tuổi, năm tới được 2 tuổi, rồi tính à, người này thì kheo được 15 tuổi, 20 tuổi, rồi phong chức thêm. Phải không? Từ chức này qua chức kia lăng xăng cũng đều tính thời gian mà không có tính nội tâm. Nội tâm mình lý đáng á, thì khi lên một cái bậc từ sa di lên tỳ kheo thì hỏi hồi sa di ông ngồi thiền 1 giờ đó nghĩ thì bao nhiêu lần? Nếu mà nghĩ 100 lần thì cái người mình khi lên tỳ kheo hỏi ông ngồi thiền 1 giờ đó loạn tưởng bao nhiêu lần thì nói 50 lần, thì đó mới tiến, phong chức mới xứng đáng chứ. Còn ông này ông nọ gì cũng loạn như nhau. Như vậy thì chỉ có được cái hình thức, được cái thời gian thôi, chứ chưa được ở nội tâm, phải không? Mà mình tu á, giác ngộ là do thời gian, do cái sức ở bên ngoài định thời gian cho mình nhiều năm, hoặc là do mình già lớn tuổi, do thời gian lớn tuổi mà thành đạt được đạo, hay là thời gian mình ở lâu trong đạo rồi tâm mình nó yên mới đạt được đạo. Tuổi lớn hay tâm yên? Tâm có an thì mới có thể đạt được đạo. Còn thời gian ở chùa bao lâu đi nữa mà tâm bất an lại càng không đạt được đạo. Mà thời ngày nay làm vị trụ trì tâm dễ an không? Làm trụ trì thì tâm nó đủ thứ chuyện, ở thiền viện còn đỡ, chứ còn ở các chùa còn nào là cư xử với Phật tử, nào là cư xử với tăng ni ở trong chùa, đủ thứ hết, cho nên tâm khó mà an. Còn chúng ta ở đây tương đối chỉ là huynh đệ sống ở trong đạo theo một cái nếp chung thì nó là dễ, nó là nhẹ. Do đó nên tôi nói rằng chúng ta tu ở trong một cái khung cảnh nó thuận lợi mà tu không tiến được đó, thì qua cái khung cảnh khác khó mà tu tiến. Ở đây là thuận lợi nhiều, đủ điều kiện, như Chư Tăng Chư Ni thì có cái chỗ ở chung, rồi có cái chỗ tu chung, không được đi đâu, tất cả sự ăn uống thì đều do trong thiền viện lo hết, mình chỉ lo tu thôi, hoặc là lo tu và học chứ không có cái gì khác. Như vậy thì cái việc để lo nghĩ của Chư Tăng Chư Ni ở trong thiền viện nó nhiều hay ít? Rất ít mà không yên được. Thì hút nữa là nhiều rồi, thôi làm sao mà yên. Đó là một chuyện mà tôi muốn nói, muốn nhắc cho quý vị thấy. Ở đây cái phần lớn là do trong viện những người có trách nhiệm lo hết để cho huynh đệ yên ở tu hành, để cho tâm mình nó được thanh tịnh. Thì như vậy đó, cái tu ở đây là dễ trong phần rồi. Chứ còn nếu một vị tăng hoặc vị ni ở một nơi khác rồi phải lo tới ăn tới mặc, rồi lo tới phải quấy chỗ ý xử với những người cư sĩ, thì quý vị còn tâm yên được không? Ở đây quý vị phải lo cái gì trên hết? Gạo thì có người lo, áo quần rách có người lo, lo cho hết rồi, không cần tiếp xúc với ai, chỉ có cái tu thôi. Mà không chịu yên, tôi không hiểu sao. Chịu yên không? Ai dám cam kết với tôi rằng kể từ ngày nay về sau, mỗi một đêm ngồi thiền 4 tiếng sẽ yên được 2 tiếng? Ai dám cam kết cái đó với tôi không? Đó phần nửa thôi. Nếu mà 2 tiếng được thì tôi xuống phần hơn. Còn 1 tiếng, yên 1 tiếng thôi. Trong 2 thời ngồi thiền 4 tiếng, yên lặng 1 tiếng, chịu không? Cũng chưa dám. Thôi thì yêu quá. Thật ra ngày xưa tôi cũng nghĩ rằng tu khó mà hạ phục được tâm, nhưng mà gần đây tôi thấy khác, tâm không khó hạ phục. Nếu yên muốn yên thì nó yên, thì đó là mới thấy cái thời gian công phu mình nó chín mùi rồi thì tự nó yên. Còn mình chưa chín mùi thì kèm mấy cũng không yên. Cho nên người tu đừng chán nản, đừng nói là chắc suốt đời không yên, không phải vậy. Cái thời gian mình tập ban đầu thì nó loạn 100%, từ từ nó còn 50%. Có một lúc nào đó ngồi xuống là yên lặng, khỏi có bận biểu gì hết. Thì chính cái đó tới năm nay tôi mới thấy, chứ như vậy mấy mươi năm. 50 năm bây giờ mới thấy, nghĩa là mới thấy có cái yên tự nhiên, chứ còn ở đó thì kèm quá mà nó cũng không giữ yên. Nhưng mà được chừng 3/4, rồi tôi hơi bi quan, tôi nói nếu mà vậy thì cái giờ ngồi thiền mình phí nhiều quá, phí giờ ngồi tu mà kết quả rất là ít. Nhưng mà tới hồi đầu năm này thì tôi lại thấy ngồi thiền vui, an ổn, nó không còn lộn xộn như hồi xưa nữa. Như vậy mới thấy tu từ sơ sơ đó, ở trong nhà Phật thực hay nói tới kiếm chín mùi, trái chín mùi thì chỉ cơn gió nhẹ là nó rụng mà. Tâm mình cũng vậy, khi mình tu lâu, tu có công phu rồi cũng thắng lần lần nó, thắng nó hồi nào nó hay. Chứ không có thể đến ngày nay ngồi 2 giờ nó loạn 200 lần thì ngày mai ngày mốt phải còn 299 chẳng hạn, suốt từng mức không có cái đó. Nó loạn hồi nào mình cũng không biết, mà cái thực của nó thì mình cố gắng, chính mình cố gắng từng phút từng giây. Nhất là mình cố gắng làm sao giờ ngồi thiền mình nhớ mình tu, ra làm công tác nhổ cỏ lặt rau mình cũng nhớ mình tu. Được như vậy đó, thì nó mau kết quả. Còn chỉ dành chỗ giờ ngồi thiền mới tu, ra thì nói chuyện ồ ạt giỡn cợt với nhau thì không có lợi bao nhiêu. Mình làm như vậy thì tâm mình nó bị sao xíu mãn ở trong chùa, mà cứ để tâm sao xíu thì tất nhiên nó thiệt thòi cho mình rất nhiều. Vì vậy mà tất cả phải khéo điều hòa nó, đi đứng nằm ngồi mình cũng coi chừng nó, thì cái kết quả sự tu nó dễ hơn. Còn nếu mình thả lỏng nó thì kết quả sự tu rất là chậm. Huống nữa là có nhiều ông sư ít tháng mới xin về thăm nhà, ở nhà để ở chừng 10 bữa nửa tháng, cái về về chùa cái ít tháng nữa, bệnh đi uống thuốc, cứ như vậy hoài thì tu chừng nào tới nơi tới chốn. Cho nên trong nhà Phật dùng cái từ tinh tấn, chúng ta phải cố gắng, phải nỗ lực, đừng có xem thường. Mình xem thường sự tu thì cái tu không bao giờ tiến. Mình cố gắng tiến từng ngày từng giờ, nghĩa là ngày nay mà đi đâu đó mất giờ tu của mình rồi, mình biết tiến, như vậy thì mới có thể tiến được. Người tu là cái người quyết chí vượt ra khỏi trần lao, tức là thế tục đó. Mình phải vượt ra hết khỏi dòng thế tục, mà mình cứ đòi về nhà hoài, là muốn vượt qua, là muốn hồi hương. Vậy mà tôi thấy bên Ni không biết sao cho bên Tăng thỉnh thoảng xin về hoài, mà xin về rồi cứ lấy cớ bệnh rồi ăn thuốc không biết gì nào hết, ở 10 bữa nửa tháng. Thì như vậy đó, cái thời gian tu nó chưa được kết quả gì đáng kể, mà thời gian về nhà có tu được không? Về nhà có yên ổn như ở trong thiền viện không? Đó, về nhà là phải nói chuyện vui vẻ với cha mẹ, với anh em. Cứ như vậy mà vui đùa cái nửa tháng này trở về chùa thì nó sao động, nó bất an. Rồi sao động bất an thời gian cái bệnh sẽ đi nữa. Thì như vậy tu chừng nào được an định. Đó là tôi nhắc cho những vị mà ham sinh về nhà. Tôi dùng từ ham sinh hơi chút cái sinh. Ở đây có thầy thuốc, có tủ thuốc, bệnh thì thầy thuốc coi rồi cho thuốc mình uống. Chứ phải đây không có gì hết sao? Có đủ hết, bệnh thì có thuốc. Nếu cần cái gì, thuốc gì mà ở đây không có thì khám bệnh xin thủ bổng lấy tiền mua, chứ đâu phải là khô rang không cho gì hết. Bây giờ phải về nhà xin ba má cho tiền uống thuốc. Vậy mà lâu lâu tôi xuống tôi kiểm thì thấy có 5-7 người nó bệnh đi về nhà. Mà nó bệnh về nhà thì chừng bao lâu? Cứ đợi hết bệnh mới lên, bệnh nó không biết chừng nào hết. Đó là những vấn đề tôi nhắc cho quý vị hiểu. Chúng ta quyết tâm tu thì phải chết sống trong việc tu, chứ đừng có làm dở dở ương ương, nửa tu nửa không muốn tu đó. Cái đó không có được, uổng phí cơm của đàn na thí chủ. Chúng ta quyết tu thì tu, còn không quyết tu thì thôi thối lui, về nhà ở với cha mẹ, làm ruộng làm rẫy ăn, khỏi tội. Chứ ở trong chùa ăn cơm với đàn na thí chủ mà không quyết tâm tu, cứ lình chình hết ngày hết tháng, uổng đi một đời mình, đời không ra đời, đạo không ra đạo, mà lại còn phí tổn của đàn na, thì đó là tổn phước rất lớn, chứ không phải nhỏ. Bên đây có ai mà hay xin về không? Không dám. Thì bệnh đi nghiêm hơn bệnh tăng một chút. Có hai ba cô theo dõi sát. Ở bên này thì trụ trì với ai nữa? Nhưng mà hai thầy ở xa chút quá, cho nên rồi ít có người quản lý chặt chẽ. Mà bây giờ tôi nói thẳng, mình tu là ai xúi dục mình tu? Phải cha mẹ xúi dục mình tu không? Phải anh em xúi dục mình tu không? Phải quý thầy quý cô về rủ mình tu không? Không phải dụ dỗ, không phải xúi dục, mà tự ý phát nguyện mình đi tu, thì mình phải gan, phải cương quyết. Chứ không có thể mà đi tu lình chình uổng đi một đời. Ở thế gian lớn lên đã đi học hành, còn làm công kia việc nọ được. Mình vô chùa thì phải làm sao mình tu, để mai kia mình ở đâu, mình hướng dẫn người ta tu. cư sĩ hoặc người xuất gia mình đổ họ thì vậy nó mới xứng đáng. Chứ mà tu lừng chừng không biết nữa về ở đâu, ở trong thiền viện thì chưa có đủ tư cách dạy người ta, về nhà thì đâu được, còn ở chỗ khác thì cũng không được. Và nhiều người bây giờ có cái bệnh, nếu tu ở thiền viện ít năm mỏi mệt cái đi cất cái cốc, cất cái thất, cái nó xin về thất tu, cách gì về thất tu đàng hoàng. Tôi thấy có nhiều người như thường chiếu nhiều cốc lắm, phải không? Ở trên này thấy Phật cũng mở màn nè. Cái đó là cái không tốt. Ở trong chúng tôi, chừng nào lớn tuổi làm thực sự mệt mỏi, chừng đó vô thất tu thì tốt. Cỡ 50 tuổi trở lên vô thất tu tôi còn tin, chứ còn mới 30 hôm mấy vô thất tu tôi không tin chút nào hết. Tôi nói thẳng vậy đó. Ai thấy tự liệu, tự nghĩ làm sao cho nó xứng đáng. Đừng có bịa rằng mình ham tu rồi cứ về thất tu, về thất tu. Bây giờ thất thì cái tật trẻ con lười biếng, rồi ham ăn, ham ngủ, thời gian cái chán. Tôi không thấy đâu, cứ lo ngủ khò hoài, đóng cửa hết ai biết, ai dám vô hỏi. Mà như vậy thì cứ ngủ say xưa, ăn ngủ riết thời gian cũng không ra đời. Còn ở trong chúng có thầy, có bạn nhắc nhở liên miên, nhờ nhắc nhở mình gắn, mình tu. Mình tu rồi mình thấy cái hay của đạo, cái quý của cái đời tu, thì chừng đó mình cố phương lên. Chứ còn mà về ở hết thì tôi không tin chút nào hết. Ở đây có bao nhiêu người chuẩn bị xin về cách thất bên Tăng? Có giơ tay được coi người nào cho tôi biết mặt. Bây giờ hỏi thì không ai dám giơ tay. Rồi mai chiều có lại trụ trì xin. Tôi nói thẳng vậy đó, bởi vì đời tu là một cuộc đời cao thượng, quý báu, chứ không phải là cuộc đời bỏ. Nhiều người có cái nghĩ lầm mình đi tu cha mẹ coi như con mình bị bỏ rồi vậy đó, không có nhờ cậy gì được. Thì cái đó là cái quan niệm nó hơi hẹp hòi. Chứ còn người con đi tu là một vinh dự lớn của cha mẹ. Cha mẹ có người con đi tu, rồi người con đi tu tu đàng hoàng. Nữa là giả sử cha mẹ già không có ai nuôi, mình làm trụ trì rước về mình nuôi cũng được. Hoặc giả cha mẹ già yếu mà không có người giúp đỡ, thì do mình tu đàng hoàng chân chính thì Phật tử tôi thương tôi cũng giúp đỡ được. Chứ lựa là phải mình xách gói về nuôi mới được sao? Mà có nhiều người cứ lấy cớ như hiếu thảo lắm vậy, xin về nuôi ba nuôi má. Nhưng mà về nuôi hồi rồi tự do tiếp xúc người này người kia, rồi mai khi muốn trở lại chùa đâu còn tâm mình trở lại. Đó, nói cho rõ cho quý vị biết. Nên không đi tu thì thôi, đi tu thì chết sống ở trong đạo, chứ không có đi về nhà. Chết sống thì ở chùa, quý vị bệnh mà chùa không lo để cho quý vị bệnh không thuốc thang thì cái đó thì trách được. Còn nếu mà bệnh có thầy có thuốc chăm sóc thì có cái gì đâu mà trách cứ. Có gì phải về nhà, đi tu rồi mình trở về nhà, khi bệnh hoạn về nhà làm phiền cho cha mẹ nữa. Nhiều khi cha mẹ nghèo rồi bệnh rồi về đó nằm đó để đòi hỏi cha mẹ lo, thì cái đó là cái không tốt chút nào hết. Chết sống ở trong chùa, chết thì quý thầy đưa đám rồi cầu nguyện cho. Còn sống thì cứ chết đúng. Cứ chạy về nhà, về nhà lỡ chết ở nhà thì sao? Tôi có ai đó. Nên tôi nói không đi tu, tôi nói thôi đi tu thì chết sống ở trong chùa. Tôi thiệt ra đi tu là tôi thấy không có cái chỗ nào để mình trở về hết. Chết sống gì ở trong chùa. Nhờ vậy mà tôi mới tâm, tôi tu mới được tốt, và học hỏi mới được hiểu biết nhiều. Chứ còn cứ nghĩ về chùa, về nhà thì những cái đó làm cái yếu đuối, làm mất cái tinh thần đạo đức của mình đi. Bây giờ có ai mà muốn bệnh rồi muốn về cho ba má nuôi không? Đưa tay cho coi. Có không? Sao không thấy ai hết?
Bên tăng chúng con đã tổ chức được, nếu con có bệnh thì về tại Thệ Quang. Rồi nếu mà phải tới thành phố để điều trị á, thì có nhà của thầy Thế Thông. Thành ra coi như là chúng con có cái nơi để cũng là tránh lớp được những cái duyên khỏi phải nhà. Con quyết định được.
Nhưng mà ra về với ở chỗ đó rồi cái đổ thừa nó nuôi không kỹ. Về ba má nó nhóc kỹ thì từ đó làm sao?
Con cũng phải xem xét coi cái bệnh đó có cần phải là về để điều trị hay không. Phải ở đây không trị được thì có đưa cho về. Cho về thì cái nơi chốn chúng con cũng rất thận trọng, một là ở Thệ Quang, hai là cái nhà của thầy Thế Thông đó, thì cái gia đình là coi như hiến cúng cái nhà đó, không có người ngoài đời ở, chỉ là ở trong đó như vậy. Quý thầy mỗi lần về thì là tự chăm sóc đấy.
Nhưng mà một người bệnh đi tự đi một mình hay có người nuôi theo?
Nhà trường học nạn thì phải có người đi theo. Như cách đây 2 ngày thầy đạo chí như gần như bất tỉnh thì thầy Thế Thông đi theo.
Bây giờ mình phải đặt ra nó có cái quy luật hẳn hoi là cái khi nào bệnh nặng thì có người theo nuôi, còn bệnh nhẹ vừa phải thì nhẹ ở đấy, còn khá khá thì đi xuống dưới kia thì cũng tự mình đi, vì có chỗ nơi ở rồi thì sắp đặt như vậy cho nó có cái nề nếp. Cho nhiều khi rồi người này bắt chước người kia, thấy người kia bệnh xin đi, cái rồi mình cũng ấn ấn chiếc đầu những cổ gì đó, ok cũng xin đi, thì biết rồi tu hành không thấy đâu hết, ổn đi 5 tháng tu của chính mình. Đó là tôi nhắc cho tâm đi ý thức được trong cái việc tu. Một ngày mình ở tại thiền viện, dù cho không có hăng hái, không có tinh tấn mấy đi nữa, cũng giữ được một thời sám hối, 2 thời ngồi thiền, phải không? Nếu mình không hăng hái nhưng bắt buộc phải làm thì mình làm được 3 cái đó. Còn về nhà thì thôi, 3 cái đó không khó rồi. Như vậy thì biết rằng ở chùa nó có những cái lợi, dù những ngày mình yếu đuối, mình bệnh hoạn, mình cũng cố gắng, mình chỉ khi nào quá thì thôi. Chứ còn đi về thì nó có nhiều cái, nó không có đủ điều kiện sách tấn mình. Như vậy thì tăng, ni đều phải nỗ lực tu, chỉ mình tu mới cứu được mình. Chứ không ai tu mà cứu được mình hết. Rồi mình tu, ngoài cái cứu mình còn cứu ai nữa? Còn cứu ai? Cha mẹ, anh em, thân tộc, rồi bổn đạo nữa. Như vậy thì cái trách nhiệm của người tu rất là nặng. Tu cho mình để được đạt đạo, rồi độ lại thân nhân, cha mẹ, anh em và tất cả Phật tử, thì như vậy mới xứng đáng là người tu. Tu là để cứu độ chúng sinh, chứ không phải tu là nói đời khổ quá tôi chui vô chùa cho sướng. Phải vậy không? Có ai nói vậy không? Không ai nói chui vô chùa cho sướng, mà ai cũng nói vô chùa tu để độ chúng sinh thì mình phải ráng thực hiện được cái gì mà mình đã hứa từ ban sơ đó, chứ đừng có lôi thôi. Thực ra chúng ta ai cũng có cái khả năng vươn lên hết, mà chỉ có một cái là lười biếng là một, chậm trễ là 2, mà chậm trễ cũng hiện tượng của lười biếng nữa đó. Hai cái đó nó làm cho cái người tu hơi lôi thôi. Tôi chán nhất là mấy người tôi ít bữa nó tôi nhức đầu quá, trùm chăn đang mà kiếm thuốc rồi sơ sơ cái bỏ ngủ vài bữa bữa vậy đó mà cứ lai ra hoài thì sự tu nó không có giỏi, không có hay. Bởi vì tôi sống trong Phật học viện tới mười mấy năm, tôi thấy, tôi biết cái bệnh của huynh đệ trong đó, thì trong này chắc cũng không khác bao nhiêu. Nên tôi nhắc cho quý vị nhớ, đừng có để mình bệnh, để cho mình thua kém huynh đệ. Phải cố gắng vươn lên, tu làm sao trong này 50 người ít ra nữa cũng là 25 người xứng đáng gánh vác Phật sự. Còn 25 người mà chậm trễ nhất thì thôi về chùa tu nhỏ nhỏ tí tí gì đó. Chứ còn không có nên 50 người mà tới chừng cuối cùng làm Phật sự được đôi ba người thì nó ít oai quá, nó hao tốn của đàn na thí chủ nhiều mà thu nhập kết quả ít. Quý vị phải cố gắng vươn lên chứ đừng có đứng một chỗ cũng không có quyền lui sụp. Đó là một cái việc cố gắng tu của mình. Không bao giờ chúng ta thấy đủ. Tôi thấy trong cái thời của tôi có nhiều vấn đề thấy thương lắm. Tới giờ ngồi thiền, thí dụ như 7 giờ ngồi tới 9 giờ xả, 9 giờ xả một hồi về nghỉ chút, cái tới 10 giờ hơn cái vô ngồi nữa. Cái đó là ngoài cái giờ bắt buộc của chùa mà lại còn xin ngồi thêm. Thấy rất nhiều người thật là nể, người ta quyết chí như vậy. Còn mình bây giờ có nhiều người chắc không chịu, không có chịu ngồi đủ nữa. Ngồi nửa chừng thì ta buồn quá xuống, xuống rồi thì uống thuốc không biết uống sao đó. Rồi cái trường chân ngủ, ngủ tới sáng ai kêu lên còn đau quá. Thì cứ vậy và thì thời gian nó cứ qua mất chứ nó không có trở lại. Rồi mình cứ định chờ bỏ mất thời gian quý báu trong cái thời còn trẻ, còn khỏe mạnh này thì sau này hối tiếc nó không có kịp. Để mong tất cả từ đây về sau cố gắng tinh tấn tu. Như vậy nói cái này nãy giờ tôi quên cái đầu rồi phải không? Thực ra thì tôi nói nhắc lại để cho quý vị nhớ, chúng ta cố gắng tu đó là một bổn phận, làm cho mình tròn cái sứ mệnh người xuất gia cứu độ chúng sinh. Mà muốn được như vậy thì phải nhận ra, phải thấy rõ được mình tu để đạt cái gì. Cái mình đạt được đó là giác ngộ. Mà giác ngộ cái gì? Là chân tâm. Ở mình có cả chân tâm và vọng tưởng. Mình đang sống đây đa phần là sống với vọng tưởng mà quên mất chân tâm. Mà tôi đã nói cho quý vị biết, chân tâm sẵn sàng hiện tiền ở nơi mình chứ không thiếu một phút giây nào. Nếu mình nhận ra nó thì sự tu hành đi đứng nằm ngồi cũng tu được hết. Vì vậy cho nên chúng ta đừng xem thường rằng sự tu chỉ có thời khóa thôi, mà mình phải thấy chân tâm sẵn ở mình, sống được cái chân tâm, nhận ra chân tâm thì đi đứng nằm ngồi đều có thể tu được hết. Như vậy mới xứng đáng là cái thời gian tu 5-10 năm của chính mình. Thôi tôi nhắc như đó tới đây nghỉ. Chúng sanh à vô
từng nén hương trầm cúng dường.